cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về một người chấp sự đầy ơn, đó là Ê-tiên. Ông là người có đức tin, có sự khôn ngoan, có tiếng tốt và có năng quyền của Chúa ở cùng. Ông mạnh dạn làm chứng về Chúa Giê-xu. Người Sa-đu-xê đã ganh ghét ông và bắt ông giải đến tòa công luận. Và tại đó, Ê-tiên đã giải bài trước tòa và qua việc nhắc lại một lịch sử dài của quốc gia Israel. Ê-tiên đã nêu lên ba điểm chính. Thứ nhất, lịch sử của dân Israel là lịch sử của Đức Chúa Trời hành động trong thế gian. Và thứ hai, người ta thờ phượng Đức Chúa Trời rất lâu trước khi có ngôi đền thờ, vì Đức Chúa Trời không sống trong một đền thờ. Và thứ ba, qua sự chết của Chúa Giê-xu lại thêm một thí dụ nữa về sự phản loạn của dân Israel khi họ chối bỏ Đức Chúa Trời. Và hôm nay xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến lời nói của Ê-tiên ở trong sách Công Vụ đoạn 7 từ câu 9 đến câu 16. 12 tổ phụ ganh ghét Joseph nên bán qua xứ Ê-díp-tô, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài bèn giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh, vua Ê-díp-tô. Vua ấy lập người làm tể tướng, cai quản xứ Ê-díp-tô và cả nhà vua nữa. Bây giờ sẽ có cơn đói kém trong cả xứ Ê-díp-tô và xứ Canaan, sự túng ngặt lớn lắm. Tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Gia-cốp nghe bên Ê-díp-tô có lúa mì thì sai tổ phụ qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết lòng dòng họ người. Joseph bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là 70 người. Vậy Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Si-chem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem. Ê-tiên đã kể tiếp khoảng thời gian từ Abraham đến các tổ phụ. Ông nói đến các anh của Joseph bởi vì lòng tham lam và tranh cạnh mà họ đã bán Joseph qua xứ Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời đã chế ngự mọi điều và dùng Joseph để cứu các anh và gia đình. Tại đây chúng thấy Đức Chúa Trời giải nghĩa Thánh Kinh Cựu Ước, và phân đoạn này rất đáng chú ý. Tiếp theo, Ê-tiên đã nhắc đến một thời kỳ nữa của lịch sử Israel. Ông nhắc lại việc họ được giải cứu ra khỏi Ai Cập, và Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để giải cứu họ. Ê-tiên trình bày là lúc đầu con cái Israel khước từ Môi-se làm người lãnh đạo, và sự khó khăn đã xảy ra ở trong suốt hành trình. Và trong sách Công vụ đoạn 7, câu 17-21, Ê-tiên nói tiếp: Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sanh sản và thêm nhiều trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên, chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sanh ra người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con gái Pharaoh vớt lấy, nuôi làm con mình. Dù trải qua một lịch sử với nhiều biến cố, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thực hiện chương trình và mục đích của Ngài cho dân Israel, và Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát mọi sự. Có thêm lời bình luận của Ê-tiên để xác chứng một số điều mà chúng ta học hỏi về Môi-se. Nếu Ramsi đệ nhị lên làm Pharaoh, tức là vua Ai Cập, thì Môi-se sẽ là người kế tiếp nối ngôi. Con gái của Pharaoh nhận Môi-se như chính con trai của bà, và vua này không có con trai. Vì thế Môi-se sẽ là người lên thay thế. Và trong sách Công vụ đoạn 7 câu 22, Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Môi-se được nuôi lớn lên và học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Chúng ta đừng coi thường sự khôn ngoan của người Ai Cập ngay cả trong thời tiến bộ hiện nay, vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hết mọi sự. Thường khi chúng ta bỏ qua sự khám phá và phát triển của Ai Cập trước đây, họ đã phát triển rất sớm về toán học, hóa học, cơ khí, kiến trúc, không gian. Họ phát triển trong nhiều lĩnh vực rất là nổi bật. Xin các bạn hãy nhìn vào kim tự tháp của họ. Xin hãy nhìn vào các màu sắc mà chúng ta thấy ở các ngôi mộ cổ, dầu trải qua nhiều thế kỷ, nhưng nó vẫn phản ảnh vẻ đẹp. Người Ai Cập hiểu biết nhiều về kỹ thuật ướp xác. Họ cũng đo được khoảng cách với mặt trời. Các bạn thân mến, người Ai Cập phát triển cao về văn hóa. Họ không phải là những người thiếu hiểu biết. Môi-se có tất cả những sự khôn ngoan ở trong thời đó. Khi làm con của công chúa Pharaoh, Môi-se học được hết tất cả mọi điều của người Ai Cập và ông trở nên một người nổi bật. Nhưng ông chuẩn bị chưa đủ để trở thành một người lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả sự khôn ngoan của con người ngày hôm nay không đủ để có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì con người tự nhiên không thể nào nhận lãnh những điều của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Con người kể những điều này là ngu dại, không nhận biết rõ, bởi vì con người thiếu sự hiểu biết về thiên liêng. Mời các bạn cùng xem thêm nữa trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Dẫu rằng Môi-se học được tất cả những sự khôn ngoan trong thời đại của ông, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng để giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên, sau 40 năm học tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã đưa Môi-se vào trong đồng vắng, và tại đó Môi-se phải trải qua một thời gian huấn luyện nữa, cho đến lúc sẵn sàng thì Chúa đưa Môi-se trở về Ai Cập để giải cứu dân sự của Ngài. Và trong sách Công vụ đoạn 7 câu 23, Ê-tiên nói tiếp: Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình và con cái Israel, Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Xin hãy chú ý những gì Môi-se làm, thì ông nghĩ đó là một điều tốt, vì ông có ý muốn giải cứu anh em mình, nhưng ông không hiểu rõ, ông không biết chính sức ông chưa đủ, chưa sẵn sàng. Vì thế, Chúa đưa Môi-se vào trong đồng vắng để có thêm thời gian huấn luyện. Và trong sách Công vụ, đoạn 7, câu 26-31, nói tiếp: đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau, thì người đến gần mà giải hòa rằng, hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại còn hại nhau như vậy? Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng, ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan sử đoán chúng ta? Hả ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao? Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi qua xứ Median, nơi đó người sanh được hai con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai trong ngọn lửa nơi bụi gai trái. Môi-se thấy vậy, lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng. Môi-se muốn giải cứu dân Israel, nhưng ông chưa sẵn sàng cho công tác này. Và chính dân sự của ông cũng vậy. Họ chưa chấp nhận sự lãnh đạo của Môi-se, họ chống cự lại ông. Cho nên, đến đúng thời điểm thì Môi-se sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi để giải cứu dân sự của Ngài. Và trong sách Công vụ đoạn 7 câu 32-34. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Môi-se run sợ, chẳng dám nhìn lên. Chúa bèn phán rằng, hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đang đứng đó là một nơi đất thánh. Ta sẽ đói xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se, ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó. Ngài thấy nhu cầu của họ, đó là lý do mà Ngài giải cứu họ. Với cùng một lý do đó mà Đức Chúa Trời ban Chúa cứu thế cho các bạn và tôi. Không phải vì chúng ta là những con người tốt, nhưng vì chúng ta là con người hư hoại, tội lỗi, hư mất. Dẫu thế, Đức Chúa Trời cũng yêu thương con người như chúng ta. Và trong sách Công vụ, đoạn 7, câu 35. Môi-se này là người họ đã bỏ ra mà rằng, ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan sát chúng ta? Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị là đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. Xin các bạn hãy chú ý về công tác của thiên sứ trong đời sống của quốc gia Israel xuyên suốt lịch sử. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se qua thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời không ban sứ điệp của Ngài qua thiên sứ trong thời kỳ của Hội Thánh. Không có thiên sứ xuất hiện chỗ này hay là chỗ khác. Giờ đây Ê-tiên tiếp tục diễn tả từng trải đã xảy ra trong đồng vắng. Trong sách Công vụ đoạn 7 câu 36-38. Ấy là người đã đem họ ra khỏi làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai-cập trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng, Đức Chúa Trời sẽ dậy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta. Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ê-tiên dùng từ ngữ dân hội hay hội chúng để mô tả về hội chúng của dân sự Đức Chúa Trời trong sa mạc. Từ ngữ này cũng có nghĩa là những người được gọi ra khỏi. Giống như trong thời kỳ Tân Ước, từ ngữ đó được nói là hội thánh. Đức Chúa Trời đã gọi dân sự của Ngài ra khỏi Ai Cập. Ngài có mục đích tốt lành cho họ. Tương tự như trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã gọi một số người ra khỏi thế gian để vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngài có mục đích tốt lành cho đời sống của những người Ngài kêu gọi. Và trong sách Công vụ đoạn 7 câu 39-40 nói tiếp. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về Ai Cập và nói với A-rôn rằng, hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập, chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. Dẫu Israel đã không thật sự quay trở về Ai Cập, nhưng lòng họ đã quay về Ai Cập rất nhiều lần. Họ khước từ Môi-se là người lãnh đạo, không cần biết đến điều gì đã xảy đến cho ông. Trong cách tương tự như ngày hôm nay, có nhiều người nói rằng họ ân hận về một số tội lỗi nào đó đã phạm trong thế gian và xác thịt. Thật rất dễ cho họ chỉ ngón tay vào một người nào đó để kết án họ. Nhưng chúng ta cần hỏi lại chính mình, tôi có phạm cùng một tội như vậy hay không? Tấm lòng của chúng ta đang hướng về đâu? Chúng ta đang hướng về Đức Chúa Trời hay hướng về thế gian? Và Ê-tiên tiếp tục giải bài trước tòa công luận và nhắc lại những gì đã xảy ra trong lịch sử của Israel. Và trong sách Công vụ đoạn 7, câu 41-53. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các tiên tri rằng, hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta? Trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà tạm của Moloch và ngôi sao của thần Rempan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại, ta cũng sẽ đài các ngươi qua bên kia Babylon, đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng. Nhưng Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-se đem vào xứ họ đã chiếm lấy của dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến thời vua David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà, nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói. Chúa phán, trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng, há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi sự này chăng? Hỡi người cứng cổ, lòng và tay chẳng cắt bì kia, ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế. Há có đấng thiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói thiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi thiên sứ nhưng không giữ lấy. Thưa các bạn, chấp sự Ê-tiên chỉ cho tòa công luận biết là dân Israel luôn luôn phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời. Họ đi theo con đường thờ lại hình tượng. Vì thế, tại sao Môi-se, Giô-se và các tiên tri kêu gọi dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ hình tượng đều bị dân chúng chống nghịch và có người bị giết nữa? Những người Do Thái trong tòa công luận đều chịu phép cắt bì, nhưng lòng họ thì xa cách Đức Chúa Trời. Lỗ tai của họ không chịu lắng nghe tiếng của Chúa. Họ tố cáo Ê-tiên vi phạm luật pháp Môi-se, nhưng chính những người trong tòa công luận mới là những người không giữ theo luật pháp của Môi-se. Từ quá khứ, Ê-tiên dẫn đến hiện tại, và ông kết án những người lãnh đạo Do Thái đã chối bỏ Chúa cứu thế và giết Ngài. Lời nói của Ê-tiên đã đánh mạnh vào tòa công luận, nên họ đã hiệp lại giết Ê-tiên. Và Ê-tiên bị tuẫn đạo. Trong sách Công vụ đoạn 7, câu 54-56. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng nói với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Lời làm chứng và giải bài của Ê-tiên làm cho tòa công luận giận ghét lên cao độ. Trong lúc đó Ê-tiên thấy Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần, không có thân thể như con người. Làm sao có được bên hữu của Đức Chúa Trời? Bên hữu của Đức Chúa Trời là một nơi đặc biệt, một nơi cao trọng. Đức Chúa Trời hứa với Chúa Giê-xu rằng Ngài sẽ được vinh hiển và danh Ngài sẽ trở nên danh trên hết mọi danh. Chúa Giê-xu được tôn cao ở bên hữu của Đức Chúa Trời. Và trong sách Hebrew đoạn 1 câu 3, chúng ta được nói cho biết thêm: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bản thể Ngài. Lấy lời có quyền phép, Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong các nơi rất cao. Sự kiện Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng công việc của Ngài đã hoàn tất. Công tác cứu rỗi chúng ta đã hoàn tất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không còn việc làm việc thay cho chúng ta. Giờ đây, Đức Chúa Giêsu đang đứng lên để tiếp nhận một người tuận đạo đầu tiên vì danh của Ngài. Và trong sách Công Vụ, đoạn 7, câu 57-58. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saul. Tại đây hai người trẻ, Ê-tiên và Saul, gặp nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hai người thù nghịch với nhau. Họ đang đứng đối diện với thập tự giá và cái chết của Ê-tiên ảnh hưởng rất nhiều trên Saul. Một người thanh niên trẻ kia là người Pharisee tên là Saul. Ông nghĩ rằng ông biết hết mọi sự. Ông hiện diện và chứng kiến giờ phút Ê-tiên bị ném đá chết. Saul cũng nhìn lên trời khi nghe Ê-tiên nói rằng ông thấy các tầng trời mở ra. Và tôi tin rằng lúc đó Saul cũng nhìn lên lâu lắm và sau đó ông nói với chính ông: Tôi không thấy gì hết. Tôi mong muốn thấy điều gì Ê-tiên đã thấy. Tôi có tấm lòng trống không. Ê-tiên đã làm chứng tốt cho Saul và tôi tin tưởng rằng chính Ê-tiên đã chuẩn bị cho Saul gặp Chúa Giêsu hiện ra trên đường Đa Mách và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự kiện này trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 9. Và trong sách Công Vụ đoạn 7 câu 59-60. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn của tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Ê-tiên là người có tinh thần tha thứ tốt. Dầu khi bị ném đá chết, ông vẫn cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình, giống như Chúa Giêsu cầu nguyện cho người đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chấp sự Ê-tiên đi vào giấc ngủ. Chúa Giêsu đặt cơ thể của Ê-tiên vào trong giấc ngủ để chờ Ngài sống lại và được cất lên. Còn linh hồn của Ê-tiên đi thẳng đến nơi hiện diện của Chúa Cứu Thế. Ngài đang đứng lên để chờ đón ông. Ê-tiên là người tuận đạo đầu tiên được đi ở với Chúa. Thưa các bạn, hình phạt ném đá dành cho kẻ nào nói phạm tượng với Đức Chúa Trời như được chép ở trong sách Lê Vê Ký đoạn 24 câu 11-14. Các vị ở trong tòa công luận vì giận dữ rồi ném đá Ê-tiên mà chẳng có xét xử gì cả. Họ không nhận lời của Ê-tiên giải bài là chân thật và bịt tai không chịu nghe. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời có một chương trình của Ngài khi kêu gọi một người hầu việc Ngài. Và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì đời sống hầu việc Chúa của chấp sự Ê-tiên. Ông đã mạnh mẽ làm chứng về Chúa cho đến giờ phút cuối cùng và chịu tuận đạo. Và Chúa Giêsu đã tiếp đứa con ông về trong thiên đàng vinh hiển. Thưa các bạn, trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến hội thánh tại Jerusalem và người chấp sự kế tiếp, đó là Philip. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
màng trầm nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang xuân đã về xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang vui mùa xuân năm nay gặp nhau nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngần ngơ đến bao giờ đón xuân mơ xuân đã về xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang xuân đã về xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang xuân đã về xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang.
Hát ca vàng ngân tím đàn cùng hát ca vàng.